This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, và tất cả những bản tin trong chương trình này được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà có rất là nhiều những người Việt vào đây để mà xem. Những cái bản tin như là bắt thêm những cái người mà phải gọi là những cái người mà Hoàng Tính xem cho nó chắc ăn lời để gửi đến cho quý vị chính xác hơn trong cái phần tin này, để chúng tôi cho nó chính xác hơn. Thưa quý vị, bắt thêm nhiều những cái cán bộ trong vụ chuyển của cái chuyến bay giải cứu nè, rồi hiếp dâm bé gái 6 tuổi tại một cái bãi đất trống, cũng như là một số những cái bản tin nói thiệt. Chứ nhìn thấy Việt Nam, nghe đến những cái bản tin ở trên những cái tờ báo, chúng ta thấy thiệt là đau lòng. Tòa Sài Gòn cũng sắp xử án cái vụ mà địa ốc Alibaba với gần khoảng 7.000 bị hại mà cần phải xét hỏi hay là nhận tiền vaccine COVID-19. Giới chức quận ở Sài Gòn cũng bị 3 năm tù, thưa quý vị, và còn rất là nhiều những cái bản tin khác. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, như là báo trên tờ báo Dân Việt ở website Việt Nam cũng đã cho biết là thông báo trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 12, thông tin từ Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết là cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định bổ sung cái quyết định gọi là khởi tố cái vụ án hình sự môi giới hối lộ xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội cũng như là các tỉnh, các thành phố, đồng thời cũng ra cái quyết định là khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để mà tạm giam cũng như là lệnh khám xét chỗ ở cũng như là nơi làm việc đối với 7 bị can nữa, tức cái việc cùng khởi tố về cái tội gọi là nhận hối lộ quy định tại cái điều 354 của Bộ luật hình sự đối với Vũ Hồng Quang, phó trưởng phòng vận tải hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam của Bộ Giao thông Vận tải, Vũ Ngọc Ngọc Minh, nguyên là cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, rồi Lý Tiến Hùng, nguyên là cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là chuyên viên của Bộ Khoa học, Công nghệ cũng như là Môi trường của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tất cả những cái người này Hoàng Tính thấy là đều sinh năm sáu mấy, bảy mấy, tám mấy, quý vị, cao nhất của sáu mấy, tức là năm sinh năm 61 thôi, từ quý vị đó, khởi tố cái tội gọi là môi giới hối lộ theo quy định 365 của Bộ luật hình sự Cộng sản Việt Nam đối với Phạm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Hiền, rồi Đào Minh Dương, Nguyễn Thế Dũng, nhiều lắm thưa quý vị. Sau khi mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn thì Cơ quan An ninh Điều tra Cộng sản Việt Nam của Bộ Công an cũng đã thực hiện tống đạt quyết định là khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để mà tạm giam để khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can nêu trên. Và đây là một diễn biến mới nhất trong cái vụ án gọi là đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong cái việc mà tổ chức những cái chuyến bay giải cứu công dân từ nước ngoài về Việt Nam để mà trục lợi trong cái thời điểm cao điểm của cái vấn đề mà người ta mua từ cái nước ngoài mà về Việt Nam đó, thưa quý vị. Theo cơ quan chức năng, vào năm 2021 thì Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao tổ chức 173, thưa quý vị nhé, 173 chuyến bay đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên phải về nước. Bên cạnh đó thì Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ, với ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay để đưa về nước trên 70.000 người. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến và đưa khoảng 120.000 công dân để mà hồi hương nha, thưa quý vị. số tiền thu được biết bao là bao, thưa quý vị, trong cái khoảng thời gian đại dịch như quý vị thấy. Trong các bị can đã bị khởi tố trước đó thì vụ quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ có vụ trưởng Nguyễn Thanh Hải cùng hai chuyên viên Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Tiến Thân bị xử. Rồi mới đây ông Nguyễn Quang Linh là trợ lý của Thủ tướng cũng đã bị khởi tố cũng như là bắt tạm giam luôn. Tại Bộ Ngoại giao thì có 5 bị can liên quan, gồm có cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan, rồi cựu Cục Phó Đỗ Hoàng Tùng, rồi cựu Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự Lê Tuấn Anh, cũng như là cựu Phó phòng Bảo hộ Công dân Lưu Tuấn Dũng bị bắt, đều là cựu hết trơn, thưa quý vị. Bộ Giao thông Vận tải thì có một cái bị can là Ngô Quang Tuấn, từng là chuyên viên của vụ hợp tác quốc tế Bộ Y tế Cộng sản, thì có 2 bị can, có đó là Phạm Trung Kiên, từng là chuyên viên của vụ trang thiết bị công trình y tế, và Bùi Huy Hoàng, từng là chuyên viên của cái Cục Y tế Dự phòng. Còn tại cái Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, 3 người bị khởi tố, gồm có cựu Cục Phó Trần Văn Dự, cũng là cựu cán bộ Vũ Sĩ Cường và Vũ Anh Tuấn. Tại Ban Đối ngoại Trung ương thì có 1 bị can là Lê Thị Ngọc Anh, từng là chuyên viên phòng nhà khách cũng như là vụ lễ tân. Tại Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản thì có 1 bị can, đó là ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên là cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia, thì có bị can Nguyễn Lê Ngọc Anh, nguyên là cán bộ, cũng bị mấm luôn. 5 bị can còn lại thuộc các công ty du lịch, gồm có Hoàng Diệu Mơ, tổng giám đốc công ty TNHH, hình như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình. Rồi Nguyễn Mạnh Tuyến của công ty du lịch lữ hành Việt, giám đốc công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury. Rồi Nguyễn Thị Tường Vi của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư ATA Việt Nam. Rồi Nguyễn Thị Dung Hạnh, giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn G Việt Nam 19. Rồi Tào Đức Hiệp, nguyên là giám đốc của công ty TNHH du lịch dịch vụ công đoàn đường sắt Việt Nam. Bị can còn lại là Hoàng Anh Kiếm, làm nghề nghiệp tự do. Nghề nghiệp tự do tức là dân bình thường bắt con người thôi, ngoài ra đều là cán bộ từ cấp nhỏ cho đến cấp lớn xíu. Theo như Bộ Công an thì cái vụ án này liên quan đến cái việc mà duyệt xét cấp phép cho các công ty thực hiện những cái chuyến bay được đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong cái đợt đại dịch COVID-19 để nhằm trục lợi cá nhân. Bước đầu thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã xác định là có chuyến bay các bị can trục lợi bất chính hàng tỷ đồng sau khi mà trừ chi phí và cái số tiền đưa nhận hối lộ trong vụ án lên đến hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD. Đó là các khai thác mới nhất chính tính cho đến thời điểm này. Họ đã phanh phui ra biết bao nhiêu là vụ, và họ cũng đã cho chúng ta biết cho đến giờ phút này là như vậy đó, thưa quý vị. Chưa tính đến rất là nhiều những cái vụ án khác mà chúng ta sẽ thấy sau đây, thì chúng ta sẽ thấy Việt Nam thật là nhiễu nhương nó như thế nào. Thí dụ như là cái vụ người mua trái phiếu SCB ở Hải Phòng biểu tình đòi tiền. Như quý vị thấy đó, họ mất niềm tin ở nơi những cái ngân hàng, rồi họ đi họ biểu tình ở khắp nơi trên cả nước, như quý vị thấy. Nhưng mà có được hay không, chúng ta hãy chờ xem. Ông Trọng cứu tôi, bà Trọng cứu tôi, hay hoặc là gì đó cứu mà có ai cứu đâu, thưa quý vị. Ít nhất hàng chục người biểu tình được ghi nhận là căng băng rôn đòi tiền mua trái phiếu tại ngân hàng SCB, tức là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, chi nhánh ở Hải Phòng vào hôm 3 tháng 12, tức là ngày hôm qua. Theo các video clip cũng như là hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội thì nhóm người biểu tình mặc đồng phục áo thun đỏ, dơ những cái biểu ngữ như là SCB trả tiền, chính phủ cứu dân, SCB tư vấn gian dối, vân vân và vân vân. Cùng ngày trên thì trên cái nhóm Facebook thì trái phiếu SCB xuất hiện một số những video clip cho thấy những cái người nắm trái phiếu SCB ở hai thành phố Hải Phòng và Hải Dương đồng lòng xuống đường diễn hành trật tự và ôn hòa một số những cái thành viên của nhóm này, để lại bình luận rằng là công an viên Hải Phòng rất là văn minh bởi vì không có ngăn chặn, không có đàn áp cái cuộc biểu tình ôn hòa. Trời trời, tiền là mạng sống người ta, tiền là cái huyết mạch người ta, đụng thử đi, trời ơi, người ta chơi khô máu luôn đó, bởi vì đụng đến tiền của người dân mà, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là trong những cái diễn tiến như thế này thì phải gọi là rất là căng. Giống như quý vị thấy rồi đó, từ sau khi mà bà Trương Mỹ Lan bà bị bắt vào hôm 8 tháng 11 với cái cáo buộc là gian dối trong cái phát hành trái phiếu để mà lừa đảo, để mà chiếm đoạt tài sản theo như những gì mà họ gán cho cái bà Trương Mỹ Lan. Thì đa số các nạn nhân trong cái vụ trái phiếu ở chợ An Đông, ở cái khu An Đông đó, thưa quý vị, Sài Gòn, đều nói rằng là họ đến SCB là để gửi tiền tiết kiệm, như là bà, và lại bị nhân viên SCB dụ dỗ để mà mua trái phiếu và đưa thông tin gian dối. Và đến thời điểm hiện tại, thông cáo do ngân hàng SCB phát đi chỉ hứa hẹn rằng họ sẵn sàng, họ tiếp nhận các ý kiến của quý khách hàng một cách đầy đủ, một cách trật tự và cam kết đồng hành cùng các quý khách hàng, nhưng mà không có bất kỳ những biện pháp nào trấn an về quyền lợi của những người mua trái phiếu qua ngân hàng này đó, thưa quý vị. Tòa án ở Sài Gòn sắp xử cái vụ án địa ốc Alibaba với gần 7.000 bị hại cần xét hỏi, thưa quý vị. Tòa án ở Sài Gòn vừa loan báo cái lịch trình phiên tòa cũng như là kế hoạch xét hỏi đối với 6.699 bị hại của cái vụ án Alibaba, trong đó có bị can Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị cáo buộc cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như là rửa tiền. Phiên tòa xử bị can Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, chủ tịch của hội đồng quản trị công ty Alibaba của Việt Nam, dự kiến bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 và kéo dài đến ngày 6 tháng Giêng của 2023, nghe thưa quý vị ha. Theo như báo Tuổi Trẻ ở trong nước cho biết là hôm 2 tháng 12 thì cáo trạng của cái vụ án ghi nhận tập đoàn địa ốc Alibaba có đến 58 cái dự án gọi là dự án ma, tức là chỉ có trên giấy mà thôi, nhằm thu hút người đầu tư bỏ vốn để mà mua đất nền đó, nhưng mà không hề có trên thực tế. Trong những ngày mà phiên tòa xử thì ông Luyện diễn ra thì các bị hại được yêu cầu hiện diện tại phiên tòa, đem theo cái phiếu thu cũng như là cái hợp đồng chuyển nhượng cũng như là những cái giấy tờ tùy thân. Còn theo như tờ báo Zin thì hồ sơ của vụ án còn có khoảng 1 triệu những cái bút lục chất đầy hai xe tải, và chỉ tính riêng với cái việc mà nghiên cứu hồ sơ vụ án, tòa phải thành lập cái tổ gọi là cái tổ giúp việc gồm 8 người là thẩm phán cũng như là thư ký, thưa quý vị. Và cũng theo cái cáo trạng thì cái bị cáo Luyện đã sử dụng 14 cách pháp nhân trong tổng cộng 22 pháp nhân đã thành lập để mà đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án ma, và sau đó thì ông này dùng công ty Alibaba để mà quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cũng như là Bà Rịa, Vũng Tàu để mà lừa bán cho khách hàng khoảng cỡ hơn hàng ngàn người, thưa quý vị. Cáo trạng quy chụp cho ông Luyện gọi là dùng thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại giá cao từ 30% sau 12 tháng hay hoặc là 38% sau 15 tháng kể từ cái ngày mà nộp tiền, hay hoặc là thuê lại với giá 2% mỗi tháng kể từ cái ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do công ty Alibaba chào bán mà không nhận được những cái tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như là cam kết. Toàn bộ cái dự án dân cư được công ty Alibaba vẽ ra và chuyển nhượng cho khách hàng không phải là cái đất thổ cư như là ghi ở trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, các hợp đồng mua bán đất nền với Alibaba không được xem là cái hợp đồng dân sự hợp pháp. Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa hàng ngàn người và chiếm đoạt tổng cộng là 2.264 tỷ đồng hồ, tương đương 92 triệu 9 Mỹ Kim đó, thưa quý vị. Thiệt là hãy mà đọc những cái bản tin Việt Nam mà nói về cái tin thời sự, tính thấy nó buồn cho cái đất nước Việt Nam của mình quá, quý vị ạ. Nhận tiền để mà chích vaccine COVID-19, giới chức quận ở Sài Gòn bị 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn, 43 tuổi, cựu trưởng ban tuyên giáo quận 11 ở thành phố Sài Gòn, vừa bị kết án 3 năm tù với cáo buộc là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi mà thi hành công vụ. Theo như tờ báo Thanh Niên trong nước, vào hôm 1 tháng 12, ông Tuấn là cái người mà sắp xếp chích vaccine ngừa COVID-19 trái phép cho 32 người, thu lợi 32 triệu đồng hồ, tương đương 1.304 Mỹ Kim. Sự việc diễn ra trong cái bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành, Lúc đó thì vaccine nhập về Việt Nam rất là hạn chế. Nhiều người Sài Gòn phải chạy tiền để mà được kích vaccine sớm theo cái diện là cái diện miễn phí nhưng mà đưa tiền đằng sau, cửa sau. Đó. Theo như cáo trạng hôm 30 tháng 7 2021, tức là năm ngoái, thì các mạng xã hội xuất hiện một cái nhóm hội những người chích vaccine COVID-19 thu hút khoảng 6.542 thành viên trong nhóm này. Facebooker Kijun, tức cái vị Kijun, đăng tin cung cấp dịch vụ chích vaccine ngừa COVID-19 với cái phí lót tay từ 2 cho đến 4 triệu đồng hồ, tức là tương đương khoảng 81 Mỹ Kim cho đến 163 Mỹ Kim cho mỗi liều chích. Trên Facebook nêu trên là của bà Lê Thị Kim Dung, đồng phạm của ông Nguyễn Thanh Tuấn trong cái vụ án này. Những người mà muốn chích vaccine dịch vụ thì phải chụp hình thẻ căn cước để bà Dung đưa vào danh sách nhân viên cơ quan, nhân viên doanh nghiệp được ưu tiên chích vaccine. Sau khi mà nhận được tin nhắn xác nhận cái lịch chích vaccine thì khách hàng phải chuyển khoản cái phí lót tay theo cái thỏa thuận đó. Phí lót tay thôi nhá, thưa quý vị, chứ không phải là đưa tiền. Phí lót tay. Bà Dung bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Sài Gòn bắt quả tang là đang sắp xếp cho hai người chích vaccine tại trường mầm non 10 ở quận 11. Wow! Phí lót tay chuyển khoản mà cũng bị bắt ở ngay tại trường mầm non luôn, thưa quý vị. Kết quả điều tra xác định là bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn được phân công làm gì, thưa quý vị? Nguyễn Thanh Tuấn này đó, để coi kết quả điều tra xác định là bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn này được phân công làm tổ trưởng của cái tổ chích vaccine tại cái trường mầm non 10 này ở quận 11 đó, thưa quý vị. Bà LTHT, giám đốc tư vấn tài chính của công ty SE, đã nhờ bị cáo Tuấn giúp cho 11 người quen của bà được chích vaccine. Sau đó bà T gửi 16 triệu đồng hồ, tương đương 652 Mỹ Kim, tiền bồi dưỡng cho bị cáo Tuấn. Thưa quý vị, cái lúc mà thời điểm mà cái dịch mà gọi là Việt Nam kêu là bùng phát dữ rồi á. Khi mà bị bắt thì bị cáo Tuấn khai đã cùng với bà Dung cũng như là bà T đưa 32 người ngoài danh sách đến chích vaccine để mà nhận tiền bồi dưỡng. Bà Dung nhận 53 triệu 2 đồng hồ, nhưng mà có chia lại một phần cho bị cáo Tuấn. Đó, bản án 3 năm tù dành cho các bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn. Cho bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn này được tòa tuyên sau khi mà đánh giá ông này có tình tiết giảm nhẹ nhờ thành khẩn khai báo nộp lại số tiền bất chính nhiều năm đóng góp cho cơ quan nhà nước, rồi gia đình, phải gọi là gia đình có công với cách mạng. Đó. Trong cái vụ này, bà Lê Thị Kim Dung bị kết án 2 năm rưỡi tù đó, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Bắt một ông cướp hiếp dâm hàng loạt những cái nữ sinh ở miền Tây. Thưa quý vị, nghi can Nguyễn Hoàng Huy vừa bị bắt với cáo buộc hiếp dâm và cướp tài sản nhắm vào nữ sinh trung học tại các tỉnh miền Tây. Theo như tờ Tuổi Trẻ hôm 3 tháng 12, nghi can Huy bị công an tỉnh Kiên Giang bắt đi khi mà đang ẩn náu tại một cái phòng trọ ở phường 6 thuộc thành phố Cà Mau. Thì thưa quý vị, tại đồn công an thì nghi can Huy là khai nhận thời gian qua cũng đã gây ra 3 cái vụ cướp tài sản hiếp dâm một số những cái nữ sinh tại Kiên Giang. Đó, trong một cái vụ xảy ra hôm 21 tháng 11 vừa qua, sau khi tan học thì em D và em N cùng 11 tuổi thôi, trú ở xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đạp xe về nhà. Khi mà đi đến cái đoạn mà gần kênh 10 Đờn, từ cái bệnh nữa, thì hai nữ sinh này bị nghi can Huy dùng dao khống chế để mà cướp hai cái đôi bông tai vàng 18K. Sau đó thì nghi can cưỡng ép hai em này lên xe gắn máy chở đến đoạn vườn vắng rồi mới thả ra. Đó. Tiếp đó thì hôm 27 tháng 11, em Y, em M và em P, tức là ba em đều 12 tuổi, học sinh của một trường trung học ở huyện Gò Quao, đang tập cầu lông trong sân trường thì bị nghi can Huy đến gần để mà nhờ giúp cái chuyện con mình đang đi học mà bị đánh. Sau đó thì nghi can Huy bảo em Y cà rớt lên xe chở đi, còn em M và em MP thì đi xe đạp điện đi theo sau. Đến cái khu vực vắng người thì ông dùng dao khống chế ép buộc ba nữ sinh này vào ở trong cái đám sậy, và nghi can Huy bắt em Y tháo bông tai vàng 18K rồi em và yêu cầu MM đưa điện thoại di động, rồi sau đó ông ta hiếp dâm MM rồi lên xe để mà tẩu thoát. Khiêu cùng ngày thì nghi can Huy tiếp tục cầm dao dọa và cưỡng ép em Quy, đó, nữ sinh 12 tuổi ở phường An Bình, thành phố Rạch Giá, đến một cái bãi đất trống thuộc phường An Hòa để mà hiếp dâm, sau đó thì cướp của nạn nhân một cái đôi bông tai vàng 18K. Ngoài ba cái vụ cướp tài sản và hiếp dâm nữ sinh ở tỉnh Kiên Giang thì nghi can Huy còn khai nhận là đã gây ra ba vụ cướp tài sản hiếp dâm một nữ sinh khác ở tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang. Đó là chưa kể một cái vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Vĩnh Long. Theo như tờ Vietnamnet, hôm 3 tháng 12, thì nghi can Nguyễn Hoàng Huy có hai tiền án về tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em, dâm ô trẻ em và mới ra tù vào hồi tháng 7 đó thưa quý vị. Ê, tình. Quý vị thấy quý vị vui không thưa quý vị? Mình thấy hồi tính ngao ngán quá. Trên tầng trên chính quyền thì quý vị nghe những cái bản tin bắt. Nhiễu nhương từ cái cấp trên ra ngoài xã hội tưởng sao, nhìn thấy là thấy quái chạy đầu rồi, phải không thưa quý vị? Cướp của, hiếp dâm, ở trong nhà thì như thế nào thưa quý vị? Người cha bị phạt 45 triệu đồng vì treo con gái lên trần nhà để chi thưa quý vị, để đánh. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong ngày hôm qua, ngày 3 tháng 12 năm 2022, loan tin Ủy ban của tỉnh Hà Tĩnh vừa ra một quyết định phạt 45 triệu đồng hồ đối với một ông 34 tuổi ở xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ở ngoài Bắc vì hành động lột quần áo con gái rồi treo bé lên trần nhà để đánh. Trước đó vào ngày 29 tháng 6, thì ông này bắt con gái 10 tuổi cởi hết quần áo, dùng áo thì quấn quanh tay của em bé này rồi buộc dây thừng treo bé lên trần nhà và dùng roi đánh vào mông bé 3-4 cái, đồng thời bắt người con trai dùng điện thoại quay lại. Cái đoạn video trên sau đó được loan truyền trên mạng xã hội gây bất mãn dư luận. Trước đó thì thưa quý vị, trước đó 2 tháng ông này cũng đã ném một cái cốc thủy tinh vào trong tường khiến cho cái mảnh vỡ của cốc thủy tinh này văng trúng của con gái làm cháu bị thương tật 0.1%. Theo Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh thì hành động của người cha trên đã vi phạm cái quyết định của chính phủ được ký hôm 31 tháng 12 thì tổng số tiền phải bị phạt là 45 triệu đồng. Và theo như tờ Tuổi Trẻ thì bé gái là con gái thứ hai trong gia đình, có ba anh em. Mẹ bé thì đang đi làm theo cái dạng gọi là dạng xuất khẩu lao động ở Tuốt tận Đài Loan. Còn bố thì làm nghề đi biển. Theo dư luận thì cái cách giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh là không có ổn vì sẽ đẩy cái gia đình trên vào cái cảnh khó khăn hơn và có thể làm tăng cái mâu thuẫn giữa người cha với con gái, và theo ý kiến cho rằng cần cách ly người cha với nạn nhân. Nhưng mà ở xã hội Việt Nam thì không biết cái cách ly cái kiểu gì, bởi vì vấn đề an sinh xã hội rất là kém, phải không thưa quý vị? Đó là cái bản tin mà người cha bị phạt 45 triệu đồng vì treo con gái lên trên trần nhà để mà đánh được quý vị. Đây. Ở trên chính quyền ngoài xã hội như vậy xong xuôi rồi vào gia đình thì rất là nhiều nhương lắm thưa quý vị, chưa đến tính đến cái vấn đề có hàng trăm những người công nhân mất việc ở Đà Nẵng đã chặn xe hàng nữa thưa quý vị. Đủ chuyện ở Tuốt ngoài Đà Nẵng, chúng ta không biết là thời gian tới hay còn bước vào năm mới thì đất nước Việt Nam như thế nào, và tôi chỉ biết cầu nguyện cho dân tôi được bình an nhé. Đó phải tỉnh táo suy đoán được cái thiệt, cái hơn, cái đúng, cái sai. Biết nghĩa nhân thường, đạo lý. Để mà còn làm người tốt chút xíu nhé. Mình có tốt á, thì mình có thể mình thấy được cái xấu của chính quyền được. Phải không thưa quý vị? Những người hiện đang còn sống tại Việt Nam. Đó là những lời hoàn tính có thể tâm sự và gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Cũng quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.